nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời tất cả anh chị em chúng ta cùng nhắm mắt lại. Chúng ta đặt mình trong sự hiện diện quyền năng của Chúa Thánh Thần và trong vòng tay thon tình dịu dàng của Đức Trinh Nữ Maria để bắt đầu cái giờ suy niệm tĩnh tâm của Chủ Nhật thứ bốn mùa vọng trong cái năm toàn xá lòng thương xót này. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa đến hiện diện sống động trong phút giây này nơi chúng con đang quy tụ đây. Xin mở lòng chúng con ra. Xin ban cho chúng con ơn biết kính sợ, ơn kính sợ, ơn sùng hiếu, là những ơn đặc biệt mà chỉ có Chúa mới ban cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, giờ tĩnh tâm hôm nay chúng con xét mình, xem thử mình có lòng thực sự kính sợ Chúa hay từ lâu nay chỉ sợ hãi Chúa, giữ đạo vì sợ, giữ đạo vì sợ hỏa ngục, chứ không phải giữ nghĩa tình với Cha trên trời. Lạy mẹ Maria, bất cứ người mẹ nào, người mẹ tốt lành nào cũng dạy con cái mình phải biết tôn kính, kính sợ người cha của mình. Xin mẹ giúp chúng con trong Chủ Nhật thứ bốn mùa vọng này, hôm nay đây, phút giây này, biết kính sợ Chúa là cha. Bởi vì lòng kính sợ Chúa là cha sẽ dẫn chúng con đến sự tôn trọng anh chị em xung quanh chúng con. Mẹ Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội, xin mẹ hiện diện với chúng con. Chúng con đi vào trong trường thánh linh của mẹ để xin mẹ giáo hóa chúng con. Đặc biệt hôm nay, giáo hóa chúng con biết sống cái nhân đức kính sợ Chúa là cha. Amen. Thưa quý anh chị em, chúng ta bắt đầu cái chương trình hôm nay là cái Chủ Nhật cuối cùng, như cái tựa đề mà tôi có đề nghị cho anh chị em. Cái chủ đề của Chủ Nhật hôm nay đó là lòng thương xót và đức kính sợ Chúa. Nó là một nhân đức. Thì một vài bản văn tiêu biểu mà thôi, bởi vì rất là nhiều bản văn kinh thánh nói về cái mối tương quan giữa lòng thương xót và đức kính sợ Chúa. Hôm nay tôi chỉ nêu lên một vài cái đoạn văn tiêu biểu để giúp chúng ta cùng suy niệm với nhau để sống cái nhân đức kính sợ Chúa. Bây giờ mời gọi anh chị em chúng ta đi vào bản văn Huấn Ca, sách Huấn Ca. Hôm nay cái chủ đề lòng thương xót và đức kính sợ Chúa chỉ xoay quanh cái văn chương Khôn Ngoan mà thôi. Chúng ta biết văn chương, có thể thể văn Khôn Ngoan trong Kinh Thánh nó gồm có sách Khôn Ngoan, sách Huấn Ca, rồi các thánh vịnh chẳng hạn. Đó, nó được xếp vào một cái phạm trù văn chương riêng. Đó, thì chúng ta coi thử trong cái phạm trù văn chương Khôn Ngoan này, trong cái loại văn chương này, chúng ta sẽ suy niệm về lòng thương xót, mối tương quan giữa lòng thương xót và đức kính sợ Chúa. Chúng ta biết người khôn, người con ngoan, con khôn thì biết kính sợ cha mình. Đó. Chính vì lý do đó mà tôi chọn các bản văn kinh thánh nằm trong cái phạm trù văn chương khôn ngoan của kinh thánh để chứng minh cái mối tương quan giữa lòng thương xót và đức kính sợ Chúa. Bây giờ chúng ta đi vào cái bản văn đầu tiên, đó là sách Huấn Ca, chương 2, câu 1 đến câu 18. Cái tựa đề của chương này đó là gì? Kính sợ Đức Chúa trong thử thách gian nan. nó cũng rất là hay, cho nên chúng ta thấy, tôi thấy cũng có ít để mà đọc qua cho anh chị em nghe luôn. Từ câu 1 đến câu 18 mà tôi chỉ cho nghe đến câu 11 mà thôi. Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bẵng loạn khi con gặp khốn khổ. Hãy bám lấy người chứ đừng lìa bỏ, để cuối đời con được cất nhắc lên. Mọi chuyện xảy đến cho con hãy chấp nhận, và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn. Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục. Hãy tin vào người thì người sẽ nâng đỡ con. Đường con đi hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào người. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy trông đợi lòng long túc của người. Đừng lìa xa người kẻo ngã. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào người và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trong ơn lành. Niềm vui không cùng và lòng thương xót. Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem, nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ, hay có ai bền tâm kính sợ người mà bị bỏ rơi, hoặc có ai kêu cầu người mà bị người khinh dễ. Vì Đức Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót, người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân. Đó là cái đoạn trích đầu Kinh Thánh đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Anh chị em thấy cái đoạn trích từ câu 1 đến câu 11 của chương 2 sách Huấn Ca này có thể gồm hai phần, anh chị em, gồm hai phần. Phần thứ nhất là ngỏ cái đấng khôn ngoan, cái người thầy dạy ngỏ với con, ngỏ với đồ đệ của mình trực tiếp. Con ơi, nếu con muốn dấn thân phục vụ, con ơi. Sau đó, tới câu 6 là cái phần nhắn nhủ với con. Nhưng mà qua câu 7 đến câu 11 thì không không nhắn nhủ trực tiếp với con nữa, mà nhắn nhủ chung cho tất cả mọi người. Chúng ta thấy cha hàng bắt đầu câu 7: hỡi ai kính sợ Đức Chúa. Chứ không còn nói hỡi con hãy kính sợ Đức Chúa nữa, mà hỡi ai kính sợ Đức Chúa, một lời mời gọi mang tính phổ quát hơn, chứ không phải dành riêng cho con mình. Đó, cho con mình, thưa anh chị em. Chúng ta thấy ở đây, nhưng mà hai phần này, như chúng ta suy niệm cái về cái nhân đức kính sợ Chúa. Người kính sợ Chúa là người như thế nào? Đó, người kính sợ Chúa là người như thế nào? Đó. Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. Ấy. Những người kính sợ Đức Chúa là những người gặp những cái cuộc thử thách, rồi không sao, không có bấn loạn, không có nổi loạn khi gặp khốn khổ, nhưng luôn giữ lòng kiên trì. Chúng ta thấy nên đọc lại cái đoạn này của sách Huấn Ca để mà chúng ta nghiệm thêm được những cái nhân đức của cái người biết kính sợ Chúa một cách đích thực. Rồi sao nữa? Hãy bám lấy người chứ đừng lìa bỏ, để cuối đời con được cất nhắc lên. Có nghĩa là trong cuộc đời này gặp bao nhiêu thử thách, gặp bao nhiêu khốn khổ, bị đè xuống, bị người khác ghen tuông đè danh dự của mình chẳng hạn, đó, chà đạp bôi nhọ danh dự của mình chẳng hạn, thì cái lời hứa để cuối đời nghĩa là bám vào Chúa thôi. Cho nên cái kẻ kính sợ Chúa, cái kẻ giàu có những cái đặc tính của lòng thương xót của Chúa đó, thì là chỉ bám vào Chúa, chỉ gắn bó với Chúa, chứ không gắn bó vào những cái lý luận của phàm trần, không dựa vào cái thế lực của phàm trần để biện minh cho mình. Rồi kế tiếp câu 4: mọi chuyện xảy đến cho con hãy chấp nhận. Chúng ta thấy kẻ kính sợ Chúa là như vậy đó, xảy đến cho mình hãy chấp nhận, và trải qua bao thăng trầm con hãy cứ kiên nhẫn. Cứ kiên nhẫn bám vào Đức Chúa. Đó, bám vào Đức Chúa. Cho nên đó, những cái đoạn đầu này chúng ta thấy những cái nêu lên những cái đặc tính rất là tuyệt vời của kẻ biết kính sợ Chúa thật sự, thưa anh chị em. Lý do người thầy mời gọi đồ đệ của mình sống như vậy đó, phải kiên nhẫn, phải gắn bó với Chúa khi gặp thử thách, khốn khổ, sỉ nhục, gian nan thì sao? Tác giả đưa ra lý do vì vàng phải được tôi luyện trong lửa. Vàng phải vì vàng nghĩa là những người có lòng kính sợ Chúa là những người rất là quý giá, mà để cho thấy được cái quý giá đó, sẽ thấy được cái sự tinh rồng của vàng đó thì còn phải qua lửa. Còn nữa, ở câu 5 nói tiếp, còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục. Chúng tôi thấy cái kinh nghiệm này ngay từ trong cái cuộc sống chính cá nhân tôi, cũng như là rất nhiều người, thưa anh chị em. Khi chúng ta tài năng, khi chúng ta sáng giá hay chúng ta có gì đó thì thường làm lóe mắt các đồ đệ của Satan. Satan không có chấp nhận nổi những kẻ mà được Chúa dùng, được Chúa tinh luyện, cho nên tìm mọi cách để sỉ nhục hay chà đạp cách này cách kia để làm cho họ bỏ cái công cuộc của Chúa, làm cho họ không còn gắn bó với Chúa nữa, làm cho họ nổi loạn trong cơn thử thách chẳng hạn, nổi loạn hay là quay lại trả thù chà đạp anh chị em mình chẳng hạn. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở câu 5 này rất là tuyệt vời khi tác giả đưa ra cái lý do, cái vị thầy đưa ra lý do để giải thích cho con mình chấp nhận, cho đồ đệ mình chấp nhận cái nghịch lý đau khổ khi đó là gì? Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa. Chúng ta gạch đích cái chữ vàng và cái chữ người sáng giá, bởi vì vàng thọt thì mới sáng đó, vàng giả không sáng chẳng hạn. Cho nên chúng ta thấy cái chữ vàng và người sáng giá nó đi đôi với nhau, nó cùng diễn tả một thực tại, mà vàng ở đây phải là vàng được tôi luyện trong lửa thì nó mới sáng. Cho nên vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục. Như vậy nếu như gặp phải những cái vấn đề nghịch lý trong thân phận người, khốn khổ, sỉ nhục, đắng cay, ô nhục, thưa anh chị em, thì hãy xác tín rằng, hãy ở trong cái, hãy, đó là một mời gọi chúng ta, giúp chúng ta sống cái nhân đức kính sợ Đức Chúa. Bởi vì kính sợ Đức Chúa thì không có bạo loạn, không có trả thù, không có ai oán, không có ghen tương, oán hận anh chị em mình. Như vậy, mình mới sẽ là vàng thật. Như vậy, mình mới sẽ là người sáng giá thật. Còn nếu như trong lúc bị tôi luyện bởi thử thách, bởi khốn khổ, bởi sỉ nhục mà chúng mình nổi loạn, chúng mình chà đạp, trả thù anh chị em mình, lúc đó chứng tỏ rằng chúng mình không phải là vàng thật, chúng mình không phải là người sáng giá thật. Rồi vị thầy tiếp tục khuyến khích môn đệ của mình, hãy tin vào người, tức là vào Đức Chúa, thì người sẽ nâng đỡ con. Cho nên đừng tin và dựa vào cái thế lực của con người, dựa vào những cái gì đó, về cái cách lý luận, về cái sự nâng đỡ, giúp đỡ của con người. Bởi vì dựa vào họ, họ chỉ khuyên mình trả thù cho bằng được. Họ khuyên mình phải tự biện minh mình bằng cách chà đạp danh dự người khác chẳng hạn. Đó. Cho nên hãy tin vào người thì người sẽ nâng đỡ con. Cái niềm tin tưởng tín thác vào lòng thương xót của Chúa, đó là một trong những cái đặc điểm đặc thù của kẻ biết kính sợ Chúa. Đường con đi hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào người. Đường con đi hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào người, tức nghĩa là đừng buông xuôi, đừng bỏ đường con đi. Rồi đó là cái phần ngỏ lời, thầy ngỏ lời với đồ đệ của mình. Bây giờ thầy mời gọi tất cả mọi người, mời gọi tất cả mọi người, đây mới là phần chính của cái đoạn trích chúng ta suy niệm. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy trông đợi lòng long túc của người, hay là lòng thương xót của người. Chính vì vậy mà tôi chọn cái đoạn này để nói lên mối tương quan giữa lòng thương xót Chúa và nhân đức kính sợ Đức Chúa. Câu 7, hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy trông đợi lòng lân tuất của người, hay lòng thương xót của người, đừng lìa xa người kẻo ngã. Thưa anh chị em, cho nên như vậy thì chúng ta thấy ở ký này nó có 3 phần. Phần thứ nhất là hỡi ai kính sợ Chúa. Phần thứ hai ở giữa trọng tâm là hãy trông đợi lòng lân tuất của người, hay là trông cậy vào lòng thương xót của người. Rồi phần thứ ba là đừng lìa xa người kẻo ngã. Cho nên cái đặc tính kế tiếp nữa của kẻ kính sợ Đức Chúa là kẻ không bao giờ lìa xa Đức Chúa, luôn bám vào người để cậy trông vào lòng lân tuất của người hay lòng kính sợ của người. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái logic, cái mối tương quan giữa cái việc kính sợ Đức Chúa và là lòng lân tuất của người. Người kính sợ Đức Chúa thật sự là người luôn cậy trông, cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa. Thương xót của Chúa. Là người không bao giờ lìa xa Chúa. Câu 8 nói tiếp, hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào người. Kính sợ Đức Chúa thì hãy tin vào người. Kẻ không tin vào Chúa thì không có sợ Chúa, không kính sợ Đức Chúa. Chúng ta thấy trên kia, câu 7 là hỡi ai kính sợ Chúa thì phải làm gì? Hãy trông cậy vào lòng thương xót của người. Còn ở dưới này, câu 8, hỡi ai kính sợ Đức Chúa thì phải làm gì? Hãy tin vào người. Và hệ quả là gì? Hệ quả của cái việc kính sợ Chúa bằng cách là tin tưởng, tín thác vào người, vào lòng thương xót của người đó là gì? Kết quả là các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu. Đó là cái phần kết của câu 8. Bây giờ câu 9 cũng một lần nữa tiếng gọi, tiếng vang lên cái tiếng kêu, tiếng mời gọi. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trong ơn lành. Chúng ta thấy ở đây cái nhân đức cậy trong. Nhân đức cậy trong, hãy đợi trong nhân lành. Nhân đức cậy trong vào Chúa. Rồi kết quả là gì? Niềm vui không cùng và lòng thương xót. Sẽ có được cái niềm vui không cùng và có được cái lòng thương xót đối với người, đối với anh em. Sau đó các tác giả lập luận một cách rất là hùng biện khi nhắc lại những kinh nghiệm của quá khứ để khuyến khích chúng ta có lòng kính sợ Chúa. Vì đôi khi chúng ta sợ lòng kính sợ Chúa thì chúng ta mất mát, hổ thẹn mất mát ở trần gian này. Thưa anh chị em, nghe cái cách lý luận rất là hùng biện của tác giả này ở câu 10. Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem. Nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ? Tin vào có nghĩa là kính sợ Chúa. Chúng ta thấy bên kia, câu 8, hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào người. Cho nên ở đây nói, hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem, 2. Nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ? Có nghĩa là kính sợ Chúa rồi thì sẽ không bao giờ hổ thẹn. Thưa anh chị em, dẫu cho có bị sỉ nhục thế nào đi chăng nữa. Đó. Kế tiếp, hay có ai bền tâm kính sợ người mà bị bỏ rơi? Khi kính sợ Chúa không nổi loạn, chống lại anh chị em mình làm khổ mình. Thưa anh chị em, Chúa không bỏ rơi mình đâu. Chúa không bỏ rơi mình đâu. Đó là một kinh nghiệm. Tôi chia sẻ với anh chị em, Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Qua biến cố này, biến cố kia, Chúa sẽ vực chúng ta dậy. Chúa sẽ trả lại danh dự cho chúng ta. Cho nên đừng sợ hổ thẹn, đừng sợ bị bỏ rơi, đừng sợ bị khinh dễ. Chúng ta thấy nghe cái câu kế tiếp của câu 10, hoặc có ai kêu cầu người mà bị người khinh dễ. Chúng ta thấy tin vào Chúa, bền tâm kính sợ Chúa, kêu cầu Chúa thì sẽ không bao giờ phải hổ thẹn, không bao giờ bị bỏ rơi hay bị khinh dễ. Dẫu cho người đời có khinh dễ, thưa anh chị em, chúng ta không có cảm thấy, chúng ta trở nên vô cảm trước những cái hổ thẹn, trước cái tình trạng bị bỏ rơi, bị bỏ rơi. Đôi khi kính sợ Đức Chúa, chúng ta theo Chúa, chúng ta không trả thù anh chị em mình, chúng ta bị bạn bè bỏ rơi, chẳng hạn như vậy. Chúng ta bị sỉ nhục, chúng ta bị khinh dễ, chẳng hạn. Chúng ta thấy từ đây, từ cái điểm này, những cái kinh nghiệm mà tôi đã sống trong đời mình, tôi chia sẻ với anh chị em, chúng mình để trở thành một cái niềm xác tín mà Kinh Thánh đã diễn tả điều đó rồi. Thưa anh chị em, hổ thẹn, bị bỏ rơi hay bị khinh dễ. Những ai cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy bị bỏ rơi hay bị khinh dễ và cảm thấy luôn nổi loạn, ấm ức trong người mình, từ chối tha thứ chẳng hạn, thì đó là dấu hiệu chưa có kính sợ Chúa thật sự, chưa có cậy trông vào người, cậy trông vào lòng thương xót của người, cậy trông vào ơn lành của người, còn dựa vào theo cái cách thức lý luận của phàm trần, thưa anh chị em, còn sống theo cái tính xác thịt, theo cái ngôn từ của Phao-lô, sống theo cái tính xác thịt chứ chưa sống theo thần khí. Rồi tác giả cũng nói lên cái vì ở trên kia khi ngỏ lời với môn đệ của mình, hỡi con, thì tác giả cũng nói lên vì. Vì đó là gì? Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục. Còn dưới này, khi ngỏ lời với tất cả mọi người, mời gọi họ có lòng kính sợ Đức Chúa đó, thì sao? Tác giả cũng nói lên lý do. Vì, ở câu 11, vì Đức Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót, người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân. Chúng ta thấy rất là hay. Ở cái câu này, tác giả nói lên cái lý do vì. Bởi vì trên kia tác giả mời gọi hãy kính sợ Đức Chúa. Kính sợ Đức Chúa. Mà khi mà kính sợ Đức Chúa trong cậy vào lòng thương xót của người rồi, thì dù cho có bị hổ thẹn, bị bỏ rơi, bị khinh dễ, điều đó nó không có ép phê đến đời tâm linh của mình. Tâm linh của mình. Chỉ có những người nào có cái nhìn theo tính xác thịt, theo cái tính phàm nhân, thưa anh chị em, mới coi cái đó là một sự hổ thẹn, bỏ rơi, bị khinh dễ. Còn những người cày trong có lòng kính sợ Chúa đích thực, với những đặc tính mà tôi nêu từ trên kia, đó, thì không bao giờ cảm thấy như vậy. Bởi vì luôn nghiệm được rằng Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót. Và ở đây tác giả xác định rõ cái đặc tính nhân từ và hay thương xót của Đức Chúa được thể hiện qua cái điều gì cụ thể. Chúa thương xót bằng cách nào? Thưa anh chị em, tác giả cho thấy bằng hai điểm. Đó là gì? Chúng ta nghe lại câu 11. Vì Đức Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót, hai chấm xuống hàng. Người thứ tha tội lỗi, đó là thứ nhất. Thứ hai là và cứu vớt trong lúc gian truân. Chúng ta thấy rõ ràng đây là hai cái đặc điểm, hai cái động thái chính của lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa tỏ ra lòng thương xót của người qua việc thứ tha và cứu vớt. Cho nên lòng thương xót của Chúa thứ tha và cứu vớt chúng ta. Thứ tha tội lỗi và cứu vớt chúng ta trong lúc gian truân. Cho nên người kính sợ Chúa là người cậy dựa vào lòng nhân từ và lòng thương xót của Chúa. Cho nên chúng ta thấy là khi không kính sợ Chúa thì chúng ta không tìm đến lòng nhân từ hay lòng thương xót của Chúa như là một điểm tựa, như là một cái triết lý sống, như là một cái lý luận để mà biện minh cho hiện hữu nhân sinh của mình, thưa anh chị em, mà chỉ dựa vào những cái thói lý luận của phàm trần, của phàm nhân, theo tính xác thịt mà thôi, cho nên chúng ta thấy cái mối tương quan mật thiết giữa nhân đức kính sợ Đức Chúa và việc và lòng thương xót của Chúa là như vậy. Không, luôn luôn đi đôi liền với nhau. Kẻ kính sợ Chúa luôn nhạy cảm với lòng thương xót của Chúa. Chỉ có những người không kính sợ Chúa mới không thấy nhạy cảm với lòng thương xót của Chúa. Mà nhạy cảm với lòng thương xót của Chúa cụ thể là như thế nào? Luôn cảm kích vì được thấy mình được Chúa yêu thương. Không bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi, bị Chúa bỏ rơi. Không bao giờ cảm thấy Chúa khinh dễ mình. Không bao giờ cảm thấy hổ thẹn khi bị Chúa thử luyện như thử luyện vàng. Chẳng hạn. Đó. Cho nên chúng ta xét mình lại thân chị em. Khi nhân đức kính sợ được Chúa, rất quan trọng, luôn đi đôi. Nó gắn liền với cái lòng cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Và cái lòng thương xót lại của Chúa, nó kích thích chúng ta, nó làm gợi lên cho chúng ta cái nhân đức kính sợ, cho nên chúng ta thấy nó đi chiều xuôi và chiều ngược trở lại. Kính sợ được Chúa thì nghiệm được lòng thương xót của người. Mà khi người thương chúng mình, thì người dùng tình thương, nhân từ và lòng thương xót của người qua việc tha thứ và cứu vớt chúng mình. Để làm gì? Để làm cho chúng mình có lòng kính sợ người. Kính sợ người. Mà nếu như từ lâu nay, người tha thứ cho bao nhiêu tội lỗi, người cứu vớt cho bao nhiêu trong cảnh gian nan, mà vẫn vô cảm với lòng thương xót của người, thì đó là bằng cớ tỏ tường là chúng ta không có kính sợ. Cho nên ở đây lòng kính sợ nó đi, nó cũng là nó phản ánh một cái nét của cái lòng biết ơn trong đó. Bây giờ bản văn thứ hai, thưa anh chị em, tức từ sách Huấn Ca chương 18 câu 13 câu 14 nói về sự cao cả của Thiên Chúa trong cái chương này, mà cái phần gần cuối của chương, tôi chỉ cho anh chị em nghe câu 13 câu 14 đó là gì. Con người thì thương xót cận nhân, còn Đức Chúa xót thương mọi xác phàm. Người xót thương bằng cách nào? Tác giả đưa ra hai điểm. Thứ nhất, người trách cứ, sửa sai, dạy dỗ. Thứ hai, và dẫn đưa như một tự dẫn đoàn chiêm. Chúng ta để ý ở đây cái đặc điểm định nghĩa cái người có lòng thương xót là người như thế nào trong mối tương quan với cái người biết kính sợ Đức Chúa là người thế nào trong mối tương quan với lòng thương xót. Chúng ta nghe lại cái câu 13. Con người thì thương xót cận nhân, tức là người thân thiện của mình mà thôi. Còn Đức Chúa xót thương mọi xác phàm. Như vậy chúng ta thấy cái lòng thương xót của chúng ta đối với tha nhân, anh em tụi mình chỉ bị giới hạn. Trong khi đó, lòng thương xót của Chúa nó phổ quát, nó trùm trên hết mọi xác phàm. Chúng ta thấy cái bản dịch để cái chữ xác phàm rất là hay. Bởi vì có nghĩa là trên người tốt lẫn người xấu, Chúa vẫn xót thương. Xót thương. Nhưng mà Chúa xót thương bằng cách nào? Người trách cứ, sửa sai, dạy dỗ. Và điểm thứ hai, dẫn đưa như một tự dẫn đoàn chiên. Chúng ta để ý ở đây, người trách cứ, sửa sai, dạy dỗ, thưa anh chị em, chỉ có những kẻ thực sự kính sợ Đức Chúa mới để cho người trách cứ, sửa sai, dạy dỗ. Người đứa con mà biết kính sợ cha mình, thì thường để cho cha mình trách cứ, sửa sai, dạy dỗ mà không cảm thấy nổi loạn, không cảm thấy bị bỏ rơi hay khinh dễ. Cho nên cái đặc điểm của kẻ biết kính sợ cha trên trời của mình là gì? Để cho người trách cứ, sửa sai, dạy dỗ theo như bản văn này. Và thứ hai nữa là để cho người dẫn đưa. Chúng ta thấy ở đây, và dẫn đưa như một tự dẫn đoàn chiên. Người kính sợ Chúa là người đi theo Chúa của mình, đi theo cha của mình, như đi theo một tự như vậy. Đi theo ở đây cũng là theo giáo huấn của người, theo mệnh lệnh của người, theo các điều răn của người, anh chị em. Và đi theo chính con người của người. Đó. Chúng ta thấy ở đây hai cái đặc điểm của những kẻ kính sợ, của người có lòng kính sợ Đức Chúa, nó là như vậy. Chấp nhận để Chúa sửa sai mình. Đó. Không có hên hoang kiêu ngạo. Chúa dạy dỗ sửa sai của mình qua một biến cố, qua một người thân, qua một giáo huấn nào đó, Chúa sửa sai dạy dỗ. Thường chúng ta tự ái, thường chúng ta cao ngạo, chúng ta không có chấp nhận những cái giáo huấn, những lời dạy dỗ của Đức Chúa, luật lệ của Ngài về phương diện luân lý hay và về phương diện này, phương diện khác trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta nghe qua câu 14. Người xót thương những ai? Gồm có hai loại người. Những người xót thương những ai? Những ai đó là gì? Hai loại người. Những ai đón nhận lời giáo huấn? Chỉ có những kẻ kính sợ Đức Chúa mới nhận lời giáo huấn của người. Không kính sợ Đức Chúa, nó bỏ ra, nó chửi tục lại. Nó y như là nó nổi loạn, nó chống lại lời giáo huấn của cha mẹ nó vậy. Thì cũng vậy. Nó, người không kính sợ Đức Chúa, lời giáo huấn của Đức Chúa nó bỏ qua một bên, bỏ qua tai. Nó không đón nhận, lắng nghe. Điểm thứ hai, cái loại người thứ hai, kính sợ Đức Chúa đó là gì? Và ông còn tìm phán quyết của người. Đi, đi tìm theo, tìm hiểu thánh ý của Chúa trong đời mình. Lắng nghe tiếng nói của thần khí của Chúa trong đời mình để đi cho đúng đường. Đi tìm hiểu, đi tìm thánh ý của Thiên Chúa. Tìm, cho nên ở đây chữ phán quyết là như vậy. Tìm thánh ý của Thiên Chúa. Các anh chị em. Đó, chúng ta thấy một lần nữa cái bản văn Huấn Ca chương 18, câu 13, câu 14 nó cho chúng ta thấy cái mối tương quan giữa lòng thương xót của Thiên Chúa và kẻ kính sợ người. Chúng ta không thể nào hấp thụ và nhạy cảm với lòng thương xót, hấp thụ được lòng thương xót của Chúa trong đời mình để cảm thấy hạnh phúc trong đời làm con cái của Cha trên trời. Chúng ta không thể nào nhạy cảm với lòng thương xót khi chúng ta không ứng xử như một người con, chấp nhận để được sửa sai, chấp nhận đi theo giáo huấn của cha mình, đón nhận giáo huấn của cha mình và luôn tìm cách làm theo ý thánh ý của cha mình. Chúng ta thấy bản văn lý luận rất là chặt điểm đó. Bây giờ chúng ta qua cái bản văn thứ ba, cộng sách trích từ sách Huấn Ca mà chương 35 nói về sự xét xử của Thiên Chúa một cách công minh. Tôi cho anh chị em nghe câu 11 đến câu 24 mà thôi. Đó. Thì chúng ta để ý trong cái bài này nó có hai phần. Trong cái đoạn trích này có hai phần. Phần thứ nhất là nói đến những cái kẻ mà có lòng kính sợ Chúa thật sự theo trong Kinh Thánh và những kẻ mà không kính sợ Chúa. Nó gồm hai phần như vậy. Rồi cuối cùng đó là gì? Nói lên mối tương quan giữa kính sợ và lòng thương xót. Bây giờ chúng ta nghe cái đoạn văn cũng rất là hay. Từ câu 11, Huấn Ca chương 35. Đừng hối lộ người chẳng nhận đâu, người ở đây tức là Đức Chúa. Đừng ỷ vào hy lễ bất chính. Vì Đức Chúa là đấng xét xử, người chẳng thiên vị ai. Người không vì nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi hay tiếng than van của người gõ bùa nước mắt quả phụ, lại không giàn giụa trên gò má và tiếng bà kêu lại chẳng cáo tội kẻ làm bà phải khóc sao? Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý người sẽ được người chấp nhận, lời họ kêu xin sẽ vọng tới các tầng mây. Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm, lời nguyện chưa tới đích họ chưa an lòng. Họ sẽ không rời đi bao lâu đấng tối cao chưa đói nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý. Thưa anh chị em, cái phần đó là cái phần nói nêu lên cho chúng ta những cái gương mặt công chính theo cái nhìn của Kinh Thánh, theo cái nhìn của trong Kinh Thánh nói chung, theo cái truyền thống của Kinh Thánh. Bây giờ tôi tóm lại những cái gương mặt đó là gì? Kẻ nghèo hèn thường hay được nêu cao trong Kinh Thánh lắm. Người bị áp bức, kẻ mồ côi, người gó bùa, bởi vì những người đó hay bị ăn hiếp, bị bắt nạt, bị bóc lột trong cái xã hội Do Thái thời bấy giờ. Rồi kẻ phục vụ Đức Chúa cũng vậy. Rồi người nghèo hèn, rồi người chính trực. Rồi cuối cùng cái đoạn trích nói về những cái mẫu người kính sợ Chúa trong Kinh Thánh thì kết ở câu 18 là người chính trực và người thi hành công lý cũng được xếp vào trong những cái mẫu người kính sợ Đức Chúa. Rồi bây giờ phần kế tiếp chúng ta thấy cái mẫu người không kính sợ Đức Chúa. Khi không kính sợ Đức Chúa thì coi anh chị em mình không ra gì. Chúng ta nghe. Câu 19 đến câu 21. Đức Chúa không trì hoãn, không bắt họ đợi đâu. Tức là những người kính sợ người đó. Người không có trì hoãn đâu. Người sẽ can thiệp. Sẽ đến lúc người đập gãy lưng bọn tàn ác và báo oán chư dân. Sẽ đến lúc người tiểu trừ lũ ngạo ngược, đập tan vương trượng bọn ác nhân. Sẽ đến lúc người trả cho ai nấy theo việc họ làm và xét xử hành động của người ta theo ý hướng của họ. Chúng ta thấy ở đây nói về cái gì? Sẽ đến lúc người đập gãy lưng bọn tàn ác, cho nên những gương mặt mà không kính sợ Chúa được nêu lên ở đây là gì? Bọn tàn ác, lũ ngạo ngược và bọn ác nhân. Bọn ác nhân. Bọn làm điều xấu sẽ bị xét xử. Đó. Rồi chúng ta nghe hai câu sau cùng mối tương quan giữa lòng thương xót và lòng kính sợ Chúa. Câu 23, sẽ đến lúc người phân xử cho dân người tức là những kẻ mà được kính sợ người ở trên kia, nếu những cái gương mặt kính sợ người đó, khiến họ vui mừng vì được người thương xót. Hệ quả của cái lòng kính sợ Chúa đó là sự vui mừng, bởi vì nhận được, nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Đó là câu 23. Câu 24, đẹp thay lòng thương xót của người, tức là của Chúa, giữa buổi giang trung, khác chi mây trời đổ mưa thời nắng hạn. Chúng ta đã thấy hình ảnh mây trời đổ mưa thời nắng hạn, có nghĩa là ơn trời đổ xuống cho những tấm lòng biết kính sợ người trong cơn hoạn nạn. Trong cơn hoạn nạn thì tác giả ca ngợi cái đẹp, cái vẻ đẹp của lòng thương xót, cái vẻ đẹp sáng ngời của lòng thương xót của Thiên Chúa, tức là trong những lúc gian truân, trong lúc những lúc gian nan, mà tác giả ví y như là trong những lúc thời nắng hạn. Và lòng thương xót Chúa, hệ quả của lòng thương xót Chúa là gì? Là đổ ơn mưa trời xuống. Điều kiện như thế nào thưa anh chị em? Là có lòng kính sợ người. Có lòng kính sợ người thì sẽ có được cái niềm vui cảm nếm được lòng thương xót của người. Bởi vì sao? Vì cái lòng thương xót của người nó đẹp vô cùng, nó đẹp vô cùng trong giữa lúc gian nan. Như thế là mây trời đổ mưa thời nắng hạn vậy. Thưa anh chị em, trong lúc gian nan, cày trong kính sợ Chúa, cày trong vào lòng thương xót của người, chúng ta nhận được cái hình ảnh mà đang trời nắng hạn mà mưa xuống thì nó sẽ đẹp, tức là hoa cỏ mọc lên tươi nở. Có nghĩa là gì? Là sự sống, thưa anh chị em. Ở đây một lần nữa, cái lòng kính sợ Đức Chúa giúp chúng ta không những là nghiệm được cái niềm vui, nhận được cái niềm vui vì nghiệm được lòng thương xót của Chúa, mà còn là nghiệm được cái sự phong phú, cái vẻ đẹp của sự sống. Bởi vì cái hình ảnh mưa trời đổ xuống đất hạn đó, nó là cái sự sống tinh thần của những kẻ nghiệm được lòng thương xót của Chúa nhờ qua cái đức kính sợ người. Chúng ta thấy nó rất là tuyệt vời để chúng ta suy niệm. Bây giờ cái đoạn quan văn thứ tư là trích từ Thánh Vịnh 111. Thánh Vịnh này cũng rất là tuyệt vời, từ câu 1 đến câu 10. Nói lên cái gì? Nói lên sự nghiệp Đức Chúa oai phong hiển hách. Mà Chúa bày tỏ cái uy quyền, cái oai phong hiển hách của mình bằng cách nào? Bằng sự tha thứ và lòng thương xót, chứ không phải là bằng chà đạp. Thưa anh chị em, Chúa bày tỏ uy quyền, quyền năng của người bằng lòng thương xót, tha thứ, chứ không phải là bằng sự trừng phạt và chà đạp. Chúa không có biểu dương cái uy lực của người như vậy. Chúa không biểu tỏ rằng là mình ngon, mình ngon, mình toàn năng, mình quyền năng bằng việc trừng phạt và chà đạp tội nhân, nhưng bằng lòng thương xót và sự tha thứ, nhất là cho những ai kính sợ người. Chúng ta nghe cái Thánh Vịnh rất là hay này, 111. Hallelujah, tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa trong cộng đoàn chính nhân giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra công tìm hiểu. Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách, đức công chính của người tồn tại thiên thu. Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của người. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, có nghĩa là Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Ai kính sợ người, người ban phát của ăn, giao ước đã lập ra muôn đời người nhớ mãi. Sức mạnh việc người làm, người cho dân thấy rõ, khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân. Những công trình tay Chúa thực hiện quả là chân thật và công minh, huấn lệnh người ban đều chắc chắn, bền vững đến muôn đời muôn thuở, căn cứ vào sự thật lẽ ngay. Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến muôn đời, tôn danh người thánh thiên khả úy. Ai kính sợ Chúa, câu 10 câu kết, kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan, sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy, mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen người. Chúng ta thấy thánh vịnh này nói lên mối tương quan giữa lòng thương xót và lòng kính sợ Chúa một cách rất tuyệt vời, thưa anh chị em. Chúng ta để ý nghe, tôi chỉ mời anh chị em chúng ta từ câu 4 trở đi chẳng hạn. Thứ nhất, Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của người, tức là những kỳ diệu mà Chúa làm cho kiếp nhân sinh của chúng ta. Tại sao Chúa làm những điều kỳ diệu? Chúa tha thứ, Chúa giải thoát, Chúa làm nên biển khơi, làm nên cái đẹp của thiên nhiên, làm nên cái đẹp của sự sống, tất cả những cái tuyệt vời trong vũ trụ, lẫn trong cái cuộc sống nhân sinh của chúng ta. Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của người. Chúa mời gọi chúng ta nghiệm được lòng từ bi nhân hậu của người qua việc chiêm ngắm cái vẻ đẹp của tạo vật, qua việc chiêm ngắm và suy niệm về những kỳ công mà Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của chúng ta, có những cái biến cố rất là tuyệt vời, một ơn chữa lành, một sự giải thoát chẳng hạn, một sự chúc lành gìn giữ. Từ lâu nay bao nhiêu gia đình bị tai nạn, bị hoạn nạn, gia đình mình vẫn tỉnh bơ, vẫn an lành ấy. Chúng mình không có tưởng niệm, không có tưởng niệm những cái kỳ công của, đó của Chúa, thưa anh chị em. Mình nhận bao nhiêu ơn lành, những kỳ công đó mà chúng mình vẫn vô cảm, không cảm thấy cảm kích, không nghiệm được đó là đến từ lòng thương xót của Chúa. Cho nên ở câu 4 của Thánh Vịnh 111 này mời gọi chúng ta xét mình về cái chuyện đó, là Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của người. Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Đâu là mối tương quan của hai phần của câu này? Chúng ta thấy không? Là Chúa truyền tưởng niệm những kỳ công của người, rồi Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Chúng ta thấy y như thế nó không có mối tương quan gì với nhau. Thưa có, thưa anh chị em. Bởi vì chúng ta không nhìn ra. Nghĩa là Chúa mời gọi, chúng ta không thể nào nghiệm được lòng thương xót của Chúa nếu như chúng ta không thường xuyên xét mình và tưởng niệm lại, đọc lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời chúng mình. Từ bé thơ đến bây giờ, bao nhiêu ơn lành Chúa đổ. Chúng mình thường chỉ hưởng dụng và hưởng thụ mà thôi, thưa anh chị em. Chứ chúng mình không chịu tưởng niệm. Cho nên cái tưởng niệm là một trong những cái đặc tính hay là nhân đức tuyệt vời của Kitô giáo. Tưởng niệm lại những kỳ công của Chúa. Chẳng hạn, cái căn bản của niềm tin Kitô giáo nó nằm ở bí tích thánh thể. Đó, vậy mà Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy làm việc này mà tưởng niệm đến Thầy, hãy nhớ đến Thầy như vậy đó. Hãy làm cái này để nhớ đến Thầy. Trong cựu ước cũng vậy, trong cựu ước cũng vậy. Đó, Chúa ban lệnh truyền cho dân Chúa, Chúa bảo hãy tưởng niệm lại. Hãy tưởng niệm lại. Một cái biến cố tưởng là niệm lại mà đời này qua đời kia, biến cố Chúa giải thoát dân người ra khỏi Ai Cập chẳng hạn. Hãy cử hành cái biến cố đó để tưởng niệm biến cố đó. Mà Chúa mời gọi tưởng niệm để làm gì? Để yêu Chúa hơn. Để nhạy cảm với tình yêu của Chúa, lòng nhân hậu của Chúa hơn. Thưa anh chị em. Để mà tiếp tục làm cho cái tình yêu và lòng nhân hậu của người tiếp tục tuôn đổ trong cái hiện hữu hiện tại của chúng ta, cuộc sống hiện tại và cuộc sống tương lai của chúng ta. Cho nên tưởng niệm về quá khứ, về những biến cố của quá khứ để nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Tưởng niệm về ca ngợi, ngợi khen những kỳ công của Chúa đã thực hiện trong đời mình. Như vậy, để làm gì? Để tiếp tục gọi là kích hoạt, để giữ mãi cái lòng tuôn chảy, cái sự tuôn chảy của lòng thương xót của Chúa trong cái cuộc sống hiện tại và tương lai của chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên cái này giúp cho chúng ta nghiệm được điểm đó qua câu 5 liền. Ai kính sợ người, người ban phát của ăn. Chúng ta thấy ai kính sợ người, người ban phát của ăn. Có nghĩa là gì? Kính sợ Chúa không sợ đói đâu, thưa anh chị em. Không sợ đói đâu. Kính sợ Chúa không có sợ đói. Cho nên chúng ta thấy ở đây, cái lòng kính sợ Chúa nó dẫn cho chúng ta đến những cái đặc điểm khác nữa. Nó đào luyện của chúng ta, nó huấn luyện chúng ta, thưa anh chị em. Chúng ta nghe lại cái câu 5 đến câu 9. Ai kính sợ người, người ban phát của ăn, giao ước đã lập ra muôn đời người nhớ mãi. Chúa ký giao ước nghĩa tình với chúng mình. Chúa nhớ mãi cái giao ước đó, còn chúng mình đi vào trong giao ước với Chúa, không bao giờ tưởng niệm và nhớ lại những kỳ công Chúa đã làm. Bởi vì khi Chúa ký kết giao ước là gì? Là để bảo đảm cái ơn đã ban trong quá khứ và lời hứa sẽ ban tiếp tục ban ơn trong hiện tại và tương lai. Khi đi vào trong giao ước với Chúa qua bí tích thánh tẩy, thưa anh chị em, trở thành con Thiên Chúa rồi, hãy tiếp tục cử hành cái việc tưởng niệm những gì mình đã nhận. Để làm gì? Để duy trì mãi những cái ơn ban đã nhận đó, tiếp tục cho hiện tại và cho tương lai. Cho nên lòng kính sợ Chúa giữ hiện hữu nhân sinh của mình, của gia đình mình trong ân nghĩa của Chúa, trong ân nghĩa của lòng thương xót của người từ hiện tại này cho đến tương lai về sau. Chúa tặng ban cho chúng ta khi kính sợ Chúa. Ở câu 6, sức mạnh người làm người cho dân thấy rõ khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân. Cho nên kính sợ người, người ban phát của ăn, kính sợ người, người tặng ban gia sản thư dân. Câu 7, những công trình tay Chúa thực hiện quả là chân thật và công minh, huấn luyện người ban đều chắc chắn. Cho nên đừng sợ, hãy kính sợ người, đừng sợ không có của ăn. Khi mình kính sợ Chúa là mình giữ luật của người, mình đi theo người. Mình bởi vì tác giả trấn an cho chúng ta, bởi vì Chúa thật công minh và chân thật. Cho nên đừng sợ. Rồi huấn luyện người ban điều chắc chắn, bền vững đến muôn đời muôn thuở. Chúa không thay đổi lòng đổi dạ, căn cứ vào sự thật lẽ ngay. Người đem lại cho dân ơn giải thoát. Cho nên kính sợ Chúa, Chúa ban lại cho thì được ơn giải thoát của Chúa. Thiết lập giao ước đến muôn đời. Tôn danh người thánh thiên khả úy. Anh chị em, cho nên kính sợ Chúa là như vậy, được những cái ơn huệ như vậy đó. Rồi, tác giả kết, kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Thưa anh chị em, đầu mối khôn ngoan. Kính sợ Chúa là đầu và là mối khôn ngoan. Đầu là khởi đầu của sự khôn ngoan, mối là nguồn gốc của sự khôn ngoan. Sáng suốt thay kẻ thật thực hành như vậy. Nghĩa là những kẻ nào thực hành cái sự lòng kính sợ Đức Chúa đó, thì là những kẻ sống trong sự khôn ngoan và sáng suốt, chứ không phải sống trong ưu tối và ngu muội. Chúng ta thấy ở đây cái chữ sáng suốt và khôn ngoan nó đi đôi với nhau. Rồi cuối cùng là mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen người. Cho nên người khôn ngoan, người sáng suốt là người kính sợ Chúa, mà người kính sợ Chúa là người luôn tưởng niệm kỳ công của Chúa, cho nên luôn luôn vang tiếng ngợi khen Đức Chúa, tầm quan trọng của ca ngợi trong đời sống làm con Thiên Chúa. Thân chị em, càng ca ngợi Đức Chúa, cầu nguyện bằng cách ca ngợi là dấu hiệu mình khôn và ngoan, dấu hiệu mình sáng suốt, dấu hiệu mình có được cái nhân đức lớn lao, đó là nhân đức kính sợ Đức Chúa. Bởi vì người kính sợ Đức Chúa là người không những giữ luật của người, mà còn là người luôn biết tưởng niệm, trung thành tưởng niệm những kỳ công của Chúa, suy về những gì tuyệt, những tuyệt vời mà Chúa làm trong đời mình. Cho nên ở đây người kính sợ Chúa là người tưởng niệm, trung thành với tưởng niệm cũng vậy, là người trung thành với việc bữa ăn, bữa tiệc tưởng niệm huyền niệm khổ nạn phục sinh của Đức Kitô là thánh lễ chẳng hạn. Cho nên kính sợ Đức Chúa là việc trung thành với thánh lễ, bởi vì đi qua cái logic của tưởng niệm theo cái giáo huấn này của Thánh Vịnh 111. Đó, chúng ta thấy những cái bản văn rất là tuyệt vời để chứng minh cho chúng ta cái mối tương quan giữa lòng thương xót của Chúa và nhân đức kính sợ người. Thưa anh chị em, cái hệ quả của việc không kính sợ Chúa đó là gì? trong tương quan với Chúa, đó là vô cảm với lòng thương xót, với tình yêu của người, vô cảm. Và thường những người đó thì chỉ biết than phiền chứ không có ca ngợi, theo cái tinh thần của Thánh Vịnh 111. Không biết tưởng niệm, lười đi lễ chẳng hạn, lười suy, nghĩa là không có lòng biết ơn nữa, không có nhận ra. Chỉ thấy rằng là mình, đời mình khổ, đời mình gặp bao nhiêu gian truân, chứ không bao giờ thấy rằng những cái kỳ diệu Chúa làm cho mình từ lâu nay. Đó, vô cảm trước những hồng ân, trước những cái biểu tỏ của lòng thương xót của Chúa trong đời mình. Kẻ không kính sợ Chúa trong tương quan đối với Chúa là như vậy. Những kẻ đó thường lười ca ngợi cầu nguyện, những kẻ đó thiếu khôn ngoan và sáng suốt, luôn luôn than phiền trách móc Thiên Chúa. Đó là kẻ không kính sợ Chúa đó, hậu quả đó trong tương quan đối với Thiên Chúa. Bây giờ hậu quả của việc không kính sợ Chúa trong tương quan đối với tha nhân đó là gì? Coi anh em mình không ra gì. Bởi vì Chúa mà không sợ thì tha nhân coi ra gì? Trời mà coi bằng cái như bằng coi trời bằng vung thì chà đạp anh em mình một cách tàn ác, một cách ngạo ngược và một cách ác nhân. Chúng ta thấy ba cái hạng người không kính sợ Chúa được nêu lên ở trong cái sách Huấn Ca chương 35 mà tôi mới phân tích hồi nãy. Bọn tàn ác, bọn ngạo ngược, kiêu ngạo, ăn gian nói ngược đó, rồi bọn ác nhân, ác tâm, vô nhân, tất cả những cái điểm đó. Đó, cho nên hậu quả của việc thiếu lòng kính sợ Chúa nó dẫn đến là như vậy, thưa anh chị em, trong tương quan với tha nhân là như vậy. Còn trong tương quan với Chúa, vô cảm với lòng thương xót của người, lười không có tưởng niệm những kỳ công của người, không trung thành với thánh lễ là nơi tưởng niệm cái kỳ công tuyệt vời nhất trong tương quan, trong lịch sử tương quan giữa Thiên Chúa với con người, đó là cái kỳ công của việc Thiên Chúa trao tặng, trao hiến thân mình để nuôi sống phàm nhân. Cho nên ở đây cái câu 5 của Thánh Vịnh 111, ai kính sợ người, người ban phát của ăn. Mà có nghĩa là ai mà chẳng thèm đến ăn cái của ăn mà quý nhất mà người ban, chứng tỏ rằng người đó không kính sợ Chúa, thiếu lòng kính sợ Chúa. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nghiệm được cái điểm này trong đời sống Kitô hữu, trong đời sống làm con cái của Cha trên trời. Tôi cũng không quên nhắc anh chị em cái sự khác biệt giữa kính sợ và lòng, và là sự sợ hãi, có sự khác biệt. Cho nên đừng lẫn lộn giữa kính sợ với sợ hãi. Đó. Xin Chúa giúp chúng ta nghiệm được điều đó trong đời sống làm con của Cha trên trời. Con cái mà không kính sợ cha mình bằng cách là không nghe theo giáo huấn của cha mình, không nhận ra được những hy sinh của cha mẹ mình chẳng hạn, đã gầy công sinh nên mình, dưỡng dục mình, làm ăn vất vả lo cho mình. Mình không bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó. Mình chỉ nghĩ rằng là họ có bổn phận phải nuôi mình. Họ có bổn phận nuôi mình mà thôi. Đó. Mà họ để cho mình khổ, họ không làm theo ý mình, là mình quyền rủa, mình văng tục lại, mình chửi bới, mình chà đạp, rồi mình bỏ rơi chẳng hạn. Mình hằng học, mình bỏ đi chẳng hạn, thưa anh chị em mình. Đó thì trong tương quan với Chúa cũng vậy. Nếu như mình không nhận ra được bàn tay của Cha trên trời nâng niu chúng mình từ bao nhiêu lâu nay, qua các biến cố, qua các ơn lành, qua các bí tích, qua thánh lễ mỗi ngày, thì mình chúng mình vốn là những kẻ coi trời bằng vung, và khi mà không kính sợ Chúa thì là không kính sợ ai hết, coi mình như là Chúa vậy. Xin Chúa giúp chúng ta biết nhận ra cái này trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Xin thần khí của người, bởi vì ơn kính sợ Chúa là một trong những ơn của Chúa Thánh Thần. Xin cho được cái ơn này, chúng ta tha thiết xin mẹ Maria chuyển cầu cho chúng ta, để xin thần khí của người giúp cho chúng ta nghiệm được, có được cái nhân đức kính sợ. Từ nhân đức kính sợ sẽ huấn luyện mở lòng chúng ta nhạy cảm với lòng thương xót và có thể nhận được, hấp thụ được cái lòng thương xót của Chúa vốn luôn tuôn tràn trên chúng ta mà chúng ta không hấp thụ được. Bởi vì khi thiếu lòng thương xót thì chúng ta trơ trơ y như là nước đổ đầu vịt này. Lòng thương xót Chúa cứ tuôn xuống mà cứ nó trợt, nó chảy đi. Bởi vì chúng ta thiếu lòng kính sợ. Cho nên không có lòng kính sợ thì chúng ta như nước đổ lá môn hay nước đổ đầu vịt vậy. Chúng ta như cái đầu vịt hay như một cái lá môn mà nước của lòng thương xót Chúa tuôn đổ, không có giữ lại, không có thấm, không có thấm, thưa anh chị em. Đó. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, xin thần khí của Người ban cho chúng ta cái ơn đặc biệt này. Amen.